sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nảy chí thập niệm, nhược quốc sanh giả, bất thủ chính giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp, tịnh độ đại kinh hoa chú, tập 15A. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 26 tháng 3 năm 2014. Địa điểm giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 166, hàng thứ 5. Xem từ chú giải, hữu yếu giải vân. Đại sư Ngẫu Ích nói: Ngô nhân hiện tiền nhất niệm tâm tánh. Tâm tánh chính là tự tánh, cũng chính là pháp tánh, cũng chính là thật tướng các pháp. Không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa. Nội ngoại trung gian là nói không gian. Nó không có không gian, chẳng quá khứ, chẳng hiện tại, chẳng vị lai. Ba cái này là nói thời gian. Nó cũng không phải thời gian. Hay nói cách khác, nó không có thời không. Phi thanh hoàng xích bạch, nó không có màu sắc. Cái chữ phi này là thông suốt, phi trường đoạn phương viên, nó không có hình tướng. Hay nói cách khác, đây là nhãn căn của chúng ta không duyên đến được, ý thức của chúng ta không cảm giác được. Phi hương mũi không khởi tác dụng được với nó, phi vị lưỡi không khởi được tác dụng với nó, phi xúc thân không khởi được tác dụng, phi pháp ý không khởi được tác dụng. Cái đoạn này nói rõ tự tánh là sáu căn đều không thể duyên đến. Mệt chi liễu bất khả đắc, không thể nghiên cứu thì không thể nói nó không có. Dĩ tâm cầu chi bất khả đắc, cái tâm này chính là đệ lục ý thức. Công năng của đệ lục ý thức rất là lớn mạnh. Bên ngoài có thể duyên hư không pháp giới, bên trong có thể duyên đến A Lại Gia, chính là không duyên đến được tự tánh. Nó không tương ưng với tự tánh. Nó là vọng, tự tánh là chân. Cho nên tìm kiếm không thể được, không thể nói nó không có. Cụ tạo bách giới thiên như, năng sanh vạn pháp. Câu này là Đại sư Huệ Năng nói, năng sanh vạn pháp, cả thể vũ trụ là do nó biến hiện ra, không thể nói nó có. Lìa tất cả tướng, danh tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự, mà danh tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự chẳng lìa đây mà riêng có tự tánh. Tự tánh không liên quan với đây. Thế nhưng danh tự ngôn ngữ phân biệt duyên lự đều là từ trong tự tánh mà biến hiện ra. Niệm lão ở chỗ này có đánh dấu, có một tiểu chú: như thượng dụ trung, phía trước nêu thí dụ, dùng vàng rồng làm thí dụ,
Những món đồ này không lìa khỏi vàng rồng. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm không lìa khỏi tự tánh. Nên biết lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Không khởi tâm, không động niệm, liền thấy được lìa tất cả tướng, ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng. Đây đều là bạn có thể thấy được, bạn có thể cảm xúc được. Bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng. Phật giúp chúng ta dùng phương tiện khéo léo dẫn dắt chúng ta ngộ nhập. Nhất định phải ngộ, họ mới có thể nhập. Nếu như không ngộ mà nói, sáu căn đều duyên không đến, bao gồm ý, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, thấy đều duyên không đến. Đến lúc nào tướng cùng vô tướng không hai, là một không phải hai. Vì sao vậy? Ngay trong vô tướng có tướng, ngay trong có tướng có vô tướng. Vô tướng là tánh, tự tánh. Có tướng là tự tánh khởi tác dụng, có thể khởi hiện tượng là chân thật, là tự tánh không sanh không diệt, khởi ra dạng tượng. Đại sư Huệ Năng nói năng sanh dạng pháp, dạng pháp là sanh diệt, có sanh có diệt. Năng khởi là tánh khởi, trong hiện tướng có tánh khởi, có duyên khởi. Trong duyên khởi tất nhiên có tánh khởi, trong tánh khởi có lúc không có duyên khởi. Tánh khởi phi duyên khởi. Cõi thật báo trang nghiêm, tánh khởi duyên khởi thảy đều có. Pháp giới bốn thánh, sáu cõi luân hồi, duyên khởi tánh khởi đều có. Duyên khởi không liệt khỏi tánh khởi, không có tánh khởi thì không có duyên khởi. Duyên khởi là trong có, vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là biến thành duyên khởi. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước là tánh khởi. Có thể thấy thật tướng, nãy ngô nhân đương tiền nhất niệm tâm tánh chi cưỡng danh. Nó không có danh tự, miễn cưỡng cho nó một cái tên, chính là Lão Tử đã nói đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Hết thảy danh tướng đều là miễn cưỡng mà nói, đều không phải là chân thật. Cho nên muốn khế nhập cảnh giới, không thể chấp trước tướng danh tự. Thậm chí đối với tướng danh tự cũng không thể phân biệt, cũng không thể khởi tâm động niệm. Vậy thì đúng rồi, tự tánh giả thị cưỡng danh, cưỡng danh vi tự tánh, thật tướng thì cưỡng danh. Tự tánh giả thị cưỡng danh, nhị tổ mịch tâm bất khả đắc, tức thị an tâm cảnh, đảng bất khả ngôn kỳ vô. Nhị tổ Huệ Khả, Đạt Ma từ Ấn Độ đến, đem thiền tông của Phật Pháp truyền đến Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Ngài là tổ thứ nhất, sơ tổ. Huệ Khả là tổ thứ hai. Tổ thứ hai cầu pháp với Ngài. Xem thấy đại sư từng Ấn Độ đến, tâm của Ngài vô cùng kiên thành. Ngay lúc đó tuyết rơi, Tổ sư Đạt Ma ngồi tọa thiền trong phòng, Ngài ở ngoài cửa, đứng ở đó chờ Ngài xuất định. Đợi đến bao lâu? Tuyết rơi đã ngập đến đầu gối, liền biết được đã đứng rất lâu, vẫn chưa rời khỏi. Đạt Ma Tổ sư xuất định, liền biết được có một người đứng ở bên ngoài, hỏi Ngài, ngoài trời lạnh đến như vậy, ông đến chỗ này cần gì? Ngài lấy giới đao của Ngài chặt đứt cánh tay trái của Ngài, cúng dường Đạt Ma Tổ sư. Đạt Ma Tổ sư nói, vì sao ông phải khổ như vậy? Hỏi Ngài, ông cầu cái gì? Ngài nói, tâm con bất an, cầu đại sư an tâm cho con. Đạt Ma Tổ sư ngồi đó, đưa tay ra tiếp lấy cánh tay, con đưa tâm đây để ta an cho, để Ngài hồi quang phản chiếu. Nghĩ đến nửa ngày, Ngài nói, con tìm tâm không được. Nhị tổ, tìm tâm con không tìm được. Tâm ở nơi nào con tìm không ra. Tổ sư Đạt Ma hỏi Ngài một câu, giữ như an tâm cánh. Ý nghĩa của câu nói này chính là ta đã an tâm cho con rồi. Huệ Khả nghe câu nói này bỗng nhiên đại ngộ, liền khai ngộ rồi. Cho nên không thể nói nó không. Vấn đề chính là có biết chân thật, thể ngộ được hay không. Chúng ta thấy mỗi người cái duyên đắc pháp đều không như nhau. Huệ Khả chịu nhiều khổ cực đến như vậy, tâm của Ngài chân thành, thanh tịnh, cung kính đến tột đỉnh. Một cái nghi hoặc không thể khai giải, được một câu nói của Tổ sư Đạt Ma điểm phá, thì lập tức khai ngộ. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, cũng không thể chấp trước là có. Đây là ly tứ cú tuyệt bách phi. Tứ cú chính là có, không chẳng có chẳng không. Căn bản tứ cú này kéo dài ra bách phi. Phi tư lượng phân biệt chi sở năng giải. Tư lượng là thức thứ bảy, phân biệt là thức thứ sáu. Thức sáu thức bảy duyên không đến, không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Nó là thế nào vậy? Linh minh đổng triệt, khảm tịch thường hằng. Linh là nói người này đầu óc rõ ràng, minh mẫn, phản ứng vô cùng nhanh. Minh là trí huệ, tràn đầy trí huệ, đổng triệt đối với tất cả sự vật, thấy được rõ ràng, nghe được tường tận. Sáu căn ở nơi cảnh giới sáu trần, rõ ràng tường tận. Tuy là rõ ràng tường tận, nó khảm tịch, giống như nước vậy, trong sạch vắng lặng, không nhiễm một trần. Chính là lục tổ đã nói vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, thường hằng là không sanh không diệt. Khảm tịch là vốn tự thanh tịnh, linh minh động triệt là trong tự tánh, trí huệ bát nhã vốn đầy đủ, cô minh lịch lịch. Cô là chỉ có tự tánh, tự tánh giác. Giảng pháp đều là mê mà không giác, chỉ có tự tánh giác mà không mê. Lịch lịch là dáng vẻ hình dung rõ ràng. Bỉnh xích hư không, bỉnh là lò lửa cháy mãnh liệt, cùng hư không đồng thể. Phạm vi bao lớn, hư không có bao lớn thì nó lớn gần đó. Tận hư không khắp pháp giới đều ở trong hào quang của Phật. Đây là nói quang minh. Ở Tịnh Tông gọi là thường tịch quang. Cô minh lịch lịch, bỉnh xích hư không chính là thường tịch quang. Phía sau đều là hình dung. Linh quang độc diệu, huỳnh thoát căng trần. Huỳnh là xa, thoát khỏi căng trần. Sáu căn, sáu trần, một mảng quang minh, chính là tịnh độ, gọi là thường tịnh quang tịnh độ. Thường tịch quang chính là tự tánh, thường tịch quang chính là thật tướng. Cố Liên Trì đại sư tán viết: đại tai chân thể, chân thể chính là tự tánh, chân thể chính là thật tướng. Bất khả đắc nhi tư nghì giả. Cái cảnh giới này không cho phép bạn suy tưởng, bạn tưởng thì sai rồi. Không thể nói liền sai. Không thể tưởng, không thể nói. Ở trong cái hiện tượng này, bạn rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, bạn liền kiến tánh. Kỳ duy tự tánh dư, cái này chỉ có tự tánh. Tự tánh chính là chân thể, chân thể của vũ trụ vạn pháp. Trong triết học gọi là bản thể. Đại sư Liên Trì gọi là chân thể. Biến pháp giới hư không giới, vạn sự vạn pháp không rời khỏi nó, là do cái thể này sanh ra, hiện ra. Cái thể này là năng sanh năng hiện. Toàn vũ trụ là sở sanh sở hiện. Năng sở là một, năng sở không hai. Năng sanh là không, sở sanh là có. Không là chân không. Năng sanh vạn pháp, có là huyện có, có là diệu hữu. Có tức là không. Vạn pháp, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Có tướng hư vọng không thể nói nó không. Có tự thể không thể nói nó có. Có không đều không thể nói. Có không thì sai rồi, mê rồi, liền biến thành A-lại-da. Cái đoạn này quan trọng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Hay nói cách khác, trong tâm của chúng ta không thể có một niệm, không thể có một cái tướng. Tướng là cái gì? Tâm tưởng chính là tướng. Bạn xem cái chữ tưởng, trên tâm có một cái tướng. Đây là chấp trước. Tư, trên tâm có ô cắt. Cái chữ điền đó là ô cắt, đại biểu phân biệt. Tư là phân biệt, tưởng là chấp trước. Không thể tư, không thể tưởng. Đem cái bạn tư, bạn tưởng này thấy đều buông xả. Cũng chính là nói, đem cái ô cắt đó bỏ đi, đem cái tướng đó bỏ đi, còn lại là chân tâm, cái đó có. Bên trên tâm đó là giả. Khó, vô cùng là khó. Không tưởng, muốn không nghĩ vẫn là đang nghĩ, thấy đều là vọng tưởng. Có tưởng, vô tưởng đều là vọng tưởng. Cái gì cũng không nghĩ, vô tưởng rồi. Vô tưởng thì sai rồi. Vô tưởng đi đến trời vô tưởng. Ngoại đạo, họ không nghĩ đến bất cứ thứ gì. Đó cũng là định, gọi là vô tưởng định. Trong định có cảnh giới. Người tu định chính mình phải biết. Cảnh giới là huyện tướng, nó sẽ xuất hiện. Xuất hiện không chấp trước, không hề gì. Chấp trước thì sai rồi. Chấp trước cái gì? Vào cảnh giới của nó, ma cảnh. Không nên chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không hề gì. Cảnh giới nhiều, không luận là cảnh giới gì, thấy đều không chấp trước. Cảnh giới Phật cũng không chấp trước, thấy đều thông qua. Bạn mới vào được cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật chính là tự tánh vốn có. Đoạn thứ 5 phía sau, luận vân. Đây là giảng sanh luận. Trên giảng sanh luận nói, trang nghiêm Phật độ, công đức thành tựu. Trang nghiêm Phật, Bồ Tát công đức thành tựu. Thử tam chủng thành tựu, nguyện tâm trang nghiêm, ưng tri. Bồ Tát thiên thân, vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài giảng sanh rồi, quay lại nói với chúng ta, đem y chánh trang nghiêm của thế giới Cực Lạc nói cho chúng ta nghe. Cái nói ra hoàn toàn tương ưng với trên kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Đây là thật, không phải là giả. Bồ Tát đã giảng giải tường tận tỉ mỉ cho chúng ta. Sơ tổ Đại sư Huệ Diễn của chúng ta cũng thấy được. Ngài chỉ nói với chúng ta, Ngài đã thấy được 4 lần, không có thành sách lưu lại cho chúng ta. Nếu như Ngài viết lại một thiên văn chương lưu lại cho chúng ta, sẽ giống như giảng sanh luận của Bồ Tát Thiên Thân. Lược thuyết nhập nhất pháp cứu cố, nhất pháp cứu giả vì thanh tịnh cứu, thanh tịnh cứu giả vì chân thật trí tuệ vô vi pháp thân cố. Trí huệ chân thật, vô vi pháp thân, chính là thánh hiệu. Một câu A-di-đà Phật, thử luận trực hiển xử lý vô ngại chi nhất chân pháp giới, tức sự nhi chân, đương tướng tức đạo. Thế giới cực lạc chủng chủng y chánh trang nghiêm, nhất nhất giai thị chân thật trí huệ vô di pháp thân, nhất nhất tức thị thật tướng, cố dân bổn kinh dĩ thật tướng vi thể giả. Chúng ta xem nguyên văn chú giải của Niệm Lão: thật tướng chi chỉ như thượng thô binh. Bên trên nói một cách đại khái, để chúng ta có một khái niệm đối với thật tướng. Cái khái niệm này vô cùng quan trọng. Hiểu rõ thật tướng, lấy bỏ của chúng ta liền sẽ không có sai lầm. Chúng ta phải xả vọng tướng, chúng ta phải lấy thật tướng. Vọng tướng là có tướng, thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái gì? Trên đề kinh có 5 chữ: thanh tịnh định đẳng giác. Đây là thật tướng. Trong tâm một trần không nhiễm là thanh tịnh. Trong tâm không có cao thấp là bình đẳng. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, tâm bình đẳng sanh đại trí huệ. Thanh tịnh bình đẳng chính là tự tánh, cũng chính là nhất pháp cú mà trên luận đã nói. Thanh tịnh bình đẳng giác là trí huệ chân thật, chính là vô vi pháp thân. Thanh tịnh bình đẳng giác cũng chính là đức hiệu của A-di-đà Phật: trí ư bổn kinh thể tánh, hà đắc xưng vi thật tướng gia. Bộ kinh này căn cứ đạo lý gì để nói ra? Căn cứ vào chân tướng sự thật, hạ thân kỳ thuyết. Phía sau nói rõ, vì chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận. Thế thân Bồ Tát, thế thân chính là thiên thân. Trong giảng sanh luận nói: trang nghiêm Phật độ, công đức thành tựu. Đã nói 17 loại. Đây là y báo của thế giới cực lạc. 17 loại công đức trang nghiêm thành tựu. Chánh báo thì sao? Trang nghiêm Phật công đức thành tựu 8 loại. Trang nghiêm Bồ Tát công đức thành tựu có 4 loại. Thêm vào y báo trang nghiêm phía trước, tổng cộng 29 loại. 29 loại công đức trang nghiêm thành tựu. 3 loại này là thành tựu. Nguyện tâm trang nghiêm ứng tri. Nguyện tâm là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Thế giới cực lạc thù thắng không gì bằng, từ đâu mà ra? Từ 48 nguyện của A-di-đà Phật mà ra. 48 nguyện từ đâu mà ra? Pháp Tạng Tỳ Kheo năm kiếp tu hành cảm được. Việc này phải nên biết. Vì sao vậy? Tri ân liền sẽ báo ân. Người không biết tri ân thì không biết báo ân. Chúng ta muốn giảng sanh thế giới cực lạc, thế giới cực lạc tốt đẹp như vậy, từ đâu mà có? Pháp Tạng Tỳ Kheo năm kiếp tu hành. Đây chính là lão sư bảo ngài tham phỏng, khảo sát, dùng thời gian năm kiếp đem tận hư không khắp pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, ngài đều tham quan, khảo sát qua. Cái thế giới này tốt thì lấy, không tốt thì không lấy. Chúng ta xem thấy trong nguyện thứ nhất, ngài vào trong sáu cõi để tham quan, để thăm viếng, cảm thấy người trong sáu cõi thiên nhân còn tốt. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì không tốt, ngài không lấy. Thế giới cực lạc có cõi phàm thánh đồng cư, chỉ có hai cõi. Trong cõi phàm thánh đồng cư của chúng ta có sáu cõi, vậy thì có lấy, có xả. Ba đường ác tu la không tốt, không lấy. Chọn lựa của ngài chính là 48 nguyện. 48 nguyện là tổng kết năm kiếp khảo sát. Y theo tổng kết khảo sát mà tu hành, thành tựu được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao phải kiến tạo thế giới cực lạc? Vì tiếp dẫn tất cả chúng sanh khổ nạn của sáu cõi đến cái hoàn cảnh này để học tập. Một đời quyết định thành Phật không phải vì chính mình, hoàn toàn vì chúng sanh, chính là một cái tâm nguyện như vậy. Hy vọng tất cả chúng sanh sớm một ngày thành Phật. Thế giới cực lạc ngài cũng xem thấy rồi, mười phương sát độ, mười pháp giới, sáu cõi, vọng tâm biến ra, không phải chân tâm. Cái này ngài không lấy, chính là nói duyên khởi. Mười pháp giới, sáu cõi là duyên khởi, ngài không lấy. Ngài cần là tánh khởi. Tánh khởi tương ưng với tự tánh, duyên khởi tương ưng với A Lại Gia. Tương ưng với A Lại Gia là gì? A Lại Gia khởi tâm động niệm, mạt na chấp trước, địa lục ý thức phân biệt. Đây chính là ba cái gốc phiền não lớn. Vô minh từ đâu mà đến? Trần sa từ đâu mà đến? Kiến tư từ đâu mà ra? Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có A Lại Gia, nhổ sạch đi ba cái gốc phiền não này rồi. Cho nên vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Loại phiền não này không thể khởi hiện hành. Cái thế giới này có thể không đi sao? Cái thế giới này tu hành không có chướng ngại, thuận bườm xuôi gió. A-di-đà Phật là lão sư, lão sư tốt. Cho nên ba loại nguyện tâm này trang nghiêm phải nên biết. Lược thuyết nhập nhất pháp cú, đây là giảng lược nói. Nhất pháp cú giả vì thanh tịnh cú, thanh tịnh cú giả vì chân thật trí huệ vô vi pháp thân. Chân thật trí huệ minh tâm, vô vi pháp thân kiến tánh. Trong thiền tông có một câu: minh tâm kiến tánh. Minh tâm là trí huệ bát nhã hiện tiền, kiến tánh là vô vi pháp thân hiện tiền. vô vi mà vô sở bất vi. Vô sở bất vi là ý nghĩa gì? Năng sanh vạn pháp là vô sở bất vi. Gặp được duyên thì vô sở bất vi, không có duyên thì vô vi. Vô vi là chân tánh, hữu vi là thật ứng. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng. Ứng ra cái thân gì vậy? Ứng thân, hóa thân, gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân thông 10 pháp giới. Hay nói cách khác, chúng sanh trong 6 cõi 10 pháp giới có một tâm niệm cầu Phật, Phật biết được, lập tức liền ứng. Loại ứng này giống như tiến sĩ Giang Bồng Thắng Nhật Bản thí nghiệm nước, loại cảm ứng đó đạo lý gần giống như vậy. Chúng ta khởi tâm đồng niệm, người khác không biết, nước biết được. Chúng ta đối diện với nước, khởi ý niệm, không nói, người đứng bên cạnh đều không biết, nước biết được. Ta khởi lên niệm thiện, kết tinh nước vô cùng đẹp. Ta khởi lên niệm ác thì kết tinh vô cùng khó coi. Phải nên biết, nước không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Phản ứng của nó chính là cảm ứng tự nhiên. Cái này chứng minh ý nghĩa vô cùng sâu. Việc này chứng minh nói rõ với chúng ta, chúng ta ngay đời này, ở thế gian này, thọ nhận kiết hung họa phước, bần cùng quý tiện, đều là từ trong ý niệm của chính mình sanh ra, không hề có liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Cho nên cổ thánh tiên hiền đã nói với chúng ta: hành hữu bất đắc phản cầu chưa kỹ. Bạn gặp phải vấn đề, vấn đề không ở bên ngoài, quay đầu lại mà phản tỉnh, chắc chắn ở khởi tâm động niệm của chính mình, trong lời nói việc làm mà tìm ra nguyên nhân. Nếu như là bất thiện thì cải đổi, tăng cường việc thiện. Bạn ngay đời này đời sống thanh tịnh tốt đẹp, sự nghiệp của bạn thuận buồm xuôi gió. Nếu như gặp được pháp môn tịnh độ, bạn đời sau quyết định thành Phật, cái thực nghiệm của kết tinh nước này nói với chúng ta cái chân tướng sự thật này, cái tin tức này phải nên phổ biến cho quần chúng rộng lớn. Vì sao vậy? Ý thức của tập thể năng lượng vô cùng mạnh, có thể cải đổi hoàn cảnh vật chất của chúng ta. Đó chính là chân thật tiêu tai giải nạn. Sóng thần, động đất, bão táp, có thể làm cho đó không xảy ra hay không? Đáp án là khẳng định có thể. Chỉ cần biết được những tai nạn này là do tâm niệm này mà chiêu cảm ra, đem cái ý niệm này buông xả, không nên có nữa, tai nạn liền không còn. Hồng thủy tràn bờ, nước biển dâng cao, sông hồ ngập tràn, nước biển dâng cao là do tham lam chiêu cảm. Tâm tham ứng đối với thủy tai, sân hận ứng đối là hỏa tai. Nhiệt độ địa cầu dâng cao, khí hậu khác thường, núi lửa bùng phát. Khí hậu khác thường, ban ngày 40-50 độ, ban đêm -40-50 độ, buổi trưa quá nóng, ban đêm thì lạnh chết người. Người ở trong loại thời tiết này làm sao mà sinh tồn? Việc này có quan hệ thế nào? Có quan hệ với tức giận, với sân hận, ngạo mạn, đố kỵ, có quan hệ với những thứ này. Những thứ này ý niệm không còn, loại tai nạn này cũng sẽ không xuất hiện. Nạn gió bão táp là ngu si, ngạo mạn thì là động đất, hoài nghi là sụp đất núi lở. Chân thật, những năm gần đây rất nhiều nơi sụp đất núi lở, diện tích rất lớn, do hoài nghi. Hoài nghi rất đáng sợ, hiện tại rất là phổ biến. Trước tiên không tin tưởng chính mình. Có mấy người có lòng tin đối với chính mình? Trong gia đình, cha con hoài nghi, chồng vợ hoài nghi, anh em hoài nghi, trong xã hội giữa người với người đều có hoài nghi, đều không dám tin tưởng người. Xã hội làm sao biến thành ra như thế này? Ngày trước không có, không cần nói quá lâu, 40 năm trước tốt hơn hiện tại rất nhiều. Tuy là có hoài nghi không nghiêm trọng, không hề nghe nói núi lở đất sụp. Mấy năm gần đây nhất, núi lở đất sụp nơi nào đều có. Cho nên người chúng ta chỉ cần diệt đi, buông xả tham sân si mạn nghi, liền có thể hóa giải rất nhiều tai nạn trên địa cầu. Khu vực này của chúng ta diện tích không lớn, cư dân nơi đây buông xả tham sân si mạn nghi, khu vực nhỏ này liền không có tai nạn. Cẩn Dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.